Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ở trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ở trên đỉnh núi núi không liền ngỡ nơi còn bãi đất liền hoặc can châu quận ngỡ trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn chớ già xoa càng thác bàn long vương dưới nữa trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp tại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an toàn. Lần trước là chúng ta đang nói tới cái bài kinh phân biệt sáu xứ. Đây, phân biệt sáu xứ. Xứ là cái nơi mà tâm và tâm sở đó có mặt, tức là do vào cái nơi đó. Nơi đó có thể là ngoại xứ, nơi đó có thể là nội xứ. Thì khi mà nội xứ và ngoại xứ có cái sự tiếp xúc, có cái sự giao lưu, có một cái tác ý đúng mức. Tác ý đó đây, tác ý đó là cái kháng hữu môn đây. Tác ý đúng mức thì cái danh pháp phát sanh, tức là cái thức nó phát sanh. Và khi thức phát sanh á, thì như vị nhìn đây, đây là thức, một trong 10 cái thức đây, ngũ song thức đây. Khi mà cái thức phát sanh thì nó liền có cái sở hữu biến hành, nó có mặt, tức là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì chúng ta đang học tới cái thứ hai, đó là cái sở hữu thọ, nó sẽ phát sinh ở trong cái thức này. Và như vậy đó, khi mà cái thức nó phát sanh theo các cái nội xứ và theo các cái ngoại xứ này đây đó, thì khi nó phát sanh như vậy á, nếu như cái người ở trong cõi dục, người ở trong cõi dục đây, thì nó cái xúc này nó sẽ duyên với thọ, và thọ này nó sẽ duyên với ái. Tức là khi mắt thấy sắc thì liền phát sanh sự ưa thích, mắt nghe cái âm thanh phát sanh cái sự yêu thích, mũi phát sanh tiếp xúc với cái hương thơm phát sanh sự ưa thích, lưỡi tiếp xúc với vị phát sanh sự ưa thích, thân tiếp xúc với xúc phát sanh sự ưa thích, ý phát sanh với pháp phát sanh sự ưa thích. Là vì sao ưa thích? Là vì cái ngoại xứ này, sao cái ngoại xứ này đó, nó là khả ái khả hỷ, khả hỷ hoặc là nó khả ý. Thì khi cái đối tượng đó nó đẹp lòng vừa ý thì nó phát sinh một cái sự bám víu, ưa thích và bám víu rồi đó. Ưa thì bám víu rồi. Thì khi mà ưa nó bám víu vào thì ngược lại đối với những cái đối tượng mà nó không được khả ái khả hỷ, nó không được vừa lòng, thì liền đó nó phát sinh cái sự coi như là từ chối, sự phủ nhận, sự xua đuổi, sự hủy diệt, vân vân. Rất là nhiều trạng thái phát sinh đối với một cái đối tượng mà nó không có dự ý. Thì như vậy cái ái nó vẫn là cái gốc. Khi nào nó không có phát sanh được những cái cảm thọ lạc và hỷ để cho cái chúng sanh đó bám vào trong đó thọ lạc và thọ hỷ, thì chúng sanh đó phát sinh một cái tâm không ưa, cái tâm đó ghét, và cái tâm đó chính là nó thọ ưu hoặc là nó thọ khổ. Thì khi chúng ta sang tới cái phần mà gọi là cái phần thọ và giải thoát đó, thì chúng ta hiểu rõ những cái hoạt động này rồi, thì Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách mà chúng ta thoát ly ra khỏi đây. Thì chúng ta thoát ly ra bằng cách đó, chúng ta thấy cái hoạt động của nó diễn ra, nó liên tục vậy. Không những ở nơi cái chúng sinh mà mình gọi là tôi đây, là có cái tên cha mẹ mình đặt đây, là pháp danh thầy mình đặt mình đây, là cái bút hiệu mình chọn đây, thì cái đó nó phát sanh nơi cái chúng sinh đó, mà nó phát sanh nơi những cái chúng sinh khác. Chúng sinh khác đây là người khác, chúng sinh khác đây có thể là những cái sinh vật khác. Nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta có nhận thấy nó phát sinh như vậy, trong cái tính quy lực như vậy, chỉ có nó khác nhau cái tướng trạng thôi. Tất cả những cái yếu tố mà chúng ta nói đây, những cái từ ngữ mà tôi luôn luôn liệt kê ra rất là nhiều, ngay trong chánh tạng đó, là khi liệt kê ra cũng gần cả 100 cái trạng thái như thế này vẫn chưa có đầy đủ, vì nó biến thiên rất là đa dạng. Nhưng mà nếu mình thấy được, mình biết được cái cốt lõi nó, mình quy chiếu nó vào, thì mình thấy cái sự vận hành của nó, thì nó cứ lặp đi lặp lại. Và cái đời sống của cái chúng sinh trong cảm dục là gì, trong cái cõi dục là gì, là nó thọ hưởng những cái cảm thọ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu hoặc là thọ xả, chỉ có thế thôi. Như vậy trong cõi dục thì thọ duyên với ái là gốc, và từ cái ái này nè nó mới sanh ra cái khổ ưu. Còn xả ở trong cái cõi dục á, nó chỉ là cái nhịp nghỉ mà thôi. Thì lần trước á, chúng ta đã nghe cái bài kinh mà phân biệt sáu xứ này đó, trong cái phần hỷ lạc rồi. Thì hôm nay tôi sang tới một cái phần, đó là cái phần ưu. Ở đây thì khi mà quý vị nghe vậy thì tôi không có lặp lại là vấn đề khổ ưu nữa, tức là hai cái đó coi như là một đi, thì chúng ta sẽ nắm cái vấn đề nó đơn giản hơn, dễ hiểu hơn. Bây giờ xin nói về cái phần kinh nói như này. Ưu thì cũng chia ra làm ưu tại gia. Cái ưu tại gia này đó thì nó liên quan đến 6 cái nội xứ. Thì trong kinh 6 xứ có nói này: có ưu khởi lên, không thấy, không nhận biết các đối tượng đều có liên quan đến thế vật, tức là liên quan đến cõi vô dục, hoặc nhớ được những gì không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ đến tại gia. Như vậy thì trong cái bài kinh này nói rằng khi mà cái đối tượng đó, tức là các cái ngoại xứ này đây nè, nó xuất hiện mà nó không vừa ý, nó không vừa lòng, nó không như sự mong đợi, thì trong tâm á, nó phát lên cái thọ ưu, nó phát lên thọ ưu đối với cái đối tượng đó. Thì khi mà cái chúng sinh, nơi cái chúng sinh đó phát sinh lên cái thọ ưu, như quý vị thấy là cái thọ ưu này á, khi nó phát sinh á, thì nó nương vào cái sắc thần kinh. Tất cả các cái nội xứ nè đều có cái sắc thần kinh, chỉ riêng cái phần ý thôi đều có sắc thần kinh. Thì khi cái thọ này nó phát sanh á, thì nó nương vào cái sắc thần kinh, giống như nó có cái chỗ để nó di chuyển vậy đó. Tức là từ cái sắc pháp này, từ cái sắc pháp của cái ngoại xứ, nó thâm nhập vào trong nội xứ, tức là nó có cái sự giao lưu giữa nội xứ và ngoại xứ. Khi cuộc giao lưu nó đầy đủ thì cái danh pháp nó phát sanh. Danh pháp này phát sanh thì cái thức này nè, nó nương vào trong sắc thần kinh, nó di chuyển trên cái sắc thần kinh này, nó hoạt động sắc thần kinh này, giống như nơi đây nó sinh lên và nơi đây nó diệt xuống. Và cái nội xứ này và ngoại xứ này là cái duyên để cho thọ phát sanh. Thì như vậy, cái ưu mà nó phát sanh như vậy đó, thì đối với một cái chúng sinh ở cõi dục không có biết tu tập đó, thì không biết, không biết, không biết rằng là thọ này phát sanh từ đâu, do duyên gì mà phát sanh, không biết rằng do xúc duyên thọ, và cũng không biết rằng này xúc từ đâu phát sanh như thế nào, và nó nương vào đâu để nó phát sanh, và nó sinh rồi nó diệt như thế nào, thì cái chúng sinh đó không biết, không biết cái điều đó, cũng không biết rằng là cái thọ này nó đã có trong quá khứ, nó đang diễn ra trong hiện tại, và tất cả những cái pháp mà nó đã diễn ra trong quá khứ, bây giờ nó nhắc lại trong hiện tại, nó sẽ là một cái nền để nó phát sinh các cái sắc ở trong tương lai. Xin lỗi, để nó phát sinh các cái danh pháp ở trong tương lai. Thành ra đời sống là một cái chuỗi mà nó nối kết giữa quá khứ, hiện tại, và nó sẽ là cái nền tảng để nó phát sinh ra một cái kiếp sống mới. Ngay như là đã nhiều lần á, là tôi cũng đã trình bày cho quý vị thấy rằng cái khi mà cái ý này, cái ý căn này, ý căn là bất cứ những cái phần nào trong cái sắc pháp mình mà nơi đó cái ý thức của mình á, đây là cái phần ý thức đây. Bây đây chúng ta là có nhãn thức này, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đây là phần ý thức. Cái ý thức này nó phát sanh á, khi cái sự tiếp xúc giữa cái pháp này nè, giữa cái sắc pháp với lại cái ý này đó, thì cái ý căn này nè, bất cứ nơi nào mà nó tựa vào trong đó thì gọi là cái ý căn. Nhưng cái ý môn của nó, ý môn của nó lại là cái tâm hộ kiếp. Tức là khi mình sinh ra bằng cái tâm nào, mình đi tái sinh bằng cái tâm nào, thì khi cái ý thức của mình nó khởi lên á, là do nó mở cái cửa của cái hộ kiếp. Như vậy quý vị thấy không, trong từng sát na thì cái đời sống của quá khứ và hiện tại gắn liền nhau. Ngay như tất cả quý vị ngồi đây nghe pháp á, thì là cái phần mà ý quý vị đang hoạt động đây, thì cái ý thức của quý vị phát sanh á, mỗi người khi mà nó phát sanh á, nó dựa vào cái hộ kiếp của mình. Quý vị nghe từ cái âm thanh cái tai, quý vị nghe cái âm thanh, nghe cái lời pháp, nhưng mà khi quý vị nghe xong á, quý vị thế nè, quý vị phán đoán để quý vị hiểu nó, thì khi mà quý vị hiểu chỗ này nè, hoặc là khi cái lộ ngũ phát sanh xong, tức là mình nghe vừa xong rồi, thì cái lộ ý của mình nó phát sanh, thì nó bắt vào trong cái hộ kiếp của mình. Cho nên á, người nghe thế này, người nghe khác, người hiểu rất nhanh, người hiểu chậm, người hiểu thế này, người hiểu thế khác. Bởi vì sao? Bởi vì tiền kiếp chúng ta đã tàn trữ những pháp nào, thì giờ đây những pháp đã được khơi lên. Nếu như cái căn lành chúng ta vốn có, tức là chúng ta đã từng tu tập rồi, và những cái thiện trí này đây, thiện trí này chúng ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi, thì khi chúng ta sinh ra làm người đó, là chúng ta sinh với cái tâm quả thiện này, một trong những tâm quả thiện này đây. Hoặc là có người sinh ra bằng những cái tâm quả sắc giới đây, thì những người đó căn lành đã sâu dày, đã từng tu tập nhiều rồi, đã từng trích trữ những cái thiện pháp rồi, hoặc đã từng nghe được cái pháp này rồi, cho nên á, bây giờ khi vừa nói qua là nó khơi dậy cái cũ, nó nối kết lại, cho nên hiểu rất nhanh. Cái này lúc trước tôi cũng đã nói là có nói cái chuyện này rồi, tức là có trong cái hang đó thì có những cái vị tỳ kheo trong đó mới học cái di diệu pháp này. Thì khi học đó là các vị mới chia ra, mỗi người đọc một phần để cho năm sáu vị khác nghe, rồi người khác lặp lại cho đến khi người ta thuộc lòng cái di diệu pháp này. Thì những con dơi ở trong hang đó, nó nghe nhưng mà không biết nó hiểu thế nào, không biết, bởi vì quý vị thấy nó cũng có tai mà. Thì nó nghe thế nào không biết, cho đến khi mà nó hiểu được cái gì đó thì nó buông tay, nó chết hàng loạt vậy. Đến khi nó tái sanh lại thì trở thành những cái vị xuất gia. Thì khi những cái vị này đó nghe lại được cái di diệu pháp này á, thì đều đắc đạo đắc quả hết, là do trong tiền kiếp đã từng quân tập vậy rồi. Thì như vậy quý vị thấy không, khi cái lộ ý này nó phát sanh á, bao giờ nó cũng câu thông với cái tâm hộ kiếp. Cái tâm quả nào đi tái sanh thì nó câu thông ở nơi đó. Cho nên do mình quân tập, do mình để cho những cái pháp thiện á, nó phát sanh thường trực nơi mình, thì bất cứ một cái ngoại xứ nào, một cái cảnh nào phát sanh đi nữa đó, thì khi mình thấy rồi á, thì lập tức cái phân định này chính là cái ý môn hướng tâm đây. Nó là cái tên gọi của cái ý môn hướng tâm. Bởi vì cái ý môn hướng tâm này nó chia làm hai. Nếu ở trong lộ ngũ á, nó là phân đoán. Nếu trong lộ ý á, nó là ý môn hướng tâm. Thì tức là nó phải câu thông với lại cái tâm quả tục sinh của mỗi người. Do đó mỗi người một ý khác nhau, là do cái căn cơ mỗi người quân tập khác nhau. Cũng thời một việc đó mà có người rất là tức giận, có người bình thường. Cũng thời một việc đó mà người này khởi lên cái tâm từ bi, người kia khởi lên cái tâm sân hận. Cũng thời cái việc đó, người đó nghe nói lại được trung thực, còn hiểu được cái sâu xa. Có người thì nói lệch đi, là bởi vì đó cái tâm người ta ô nhiễm. Cho nên khi nó mở cái cánh cửa của quá khứ, tức là nó mở cái cánh cửa của tâm hộ kiếp, mà cái dòng hộ kiếp nó liên tục nó chảy trong tâm mình đây, thì nó bắt vào cái ô nhiễm tùy miên, tức là cái ô nhiễm ngủ ngầm nó đã có sẵn trong tâm. Khi mở cửa thì những cái ô nhiễm đó phát sạch. Cho nên mới nói là tánh mình đa sân, hoặc là tánh mình đa tham. Tức là cái tùy miên đó, những cái pháp ngủ ngầm đó, nó ở trong tâm. Như vậy nếu trong đời này đó mà mình không có biết quân tập để mà làm cho những cái pháp ngủ ngầm đó nó yếu đi, hoặc là nó biến mất đi, mà mình còn khơi dậy nó nữa, mình cộng nó thêm trong cái đời này nữa, thì những cái ngủ ngầm đó nó sẽ phát sinh trong cái ngày vị lai. Và như vậy thì cái khối ô nhiễm đó nó lăn trong cái vòng luân hồi. Và cho nên Đức Phật mới nói rằng những người nào mà không biết rằng cái cảm thọ này nó phát sinh như thế nào trong quá khứ, trong hiện tại, thì như vậy mình không thể ly dục được, không thể xuất ly được, và không thể yểm ly được. Và đến cái phần thứ hai thì nói là ưu liên hệ đến xuất ly. Sau khi được biết các sắc là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, và nghĩ rằng các sắc pháp xưa và các sắc pháp hiện tại, tất cả các sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Sau khi thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ, nơi người ấy khởi lên ước muốn đối với vô thường giải thoát, nghĩ rằng khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú, Như vậy, do ước muốn đối với vô thường giải thoát, ưu khởi lên, do duyên ước muốn, loại ưu như vậy gọi là ưu liên hệ đến xuất ly. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là cái phần ưu liên hệ đến xuất ly. Thì như lần trước chúng ta có nói rằng đó, nội xứ hay ngoại xứ cũng đều là sắc pháp, cũng đều là sắc pháp. Mà tất cả các cái sắc pháp này đó, đều là ly dục, tức là tự bản thân của nó không có gì ô nhiễm hết. Các căn này không có gì ô nhiễm cả, và các cái xứ này không có gì ô nhiễm, không có. Bởi vì nó là sắc pháp cho nên nó ly dục, tự nó là trung tính. Và khi mình hiểu như vậy đó, thì mình cũng hiểu rằng tất cả các cái sắc pháp đây, nội xứ, ngoại xứ, tất cả đều sắc pháp đây. Sắc pháp á, thì tất cả đều là vô thường, đều là biến hoại, đều là khổ. Bởi vì chúng ta thấy đó, là khi mà cái thức nó phát sanh á, nó sinh rồi nó diệt. Mà cái sắc pháp này nè, nó cũng sinh rồi diệt. Một sắc pháp ấy, thì nó sinh diệt trong 17 sát na. Nghĩa là một cái tiến trình sắc pháp diễn ra trong 17 sát na. Còn một cái tâm pháp ấy, thì nó chỉ sinh diệt trong một sát na mà thôi. Mà một sát na đó thì nó gồm có ba cái sát na tiểu là sinh, trụ và diệt. Như vậy 17 sát na mà mình nhân cho ba sát na tiểu thì nó bằng 51 sát na tiểu. Đó là cái thời gian sinh diệt của một sắc pháp. Như vậy thí dụ bây giờ tôi đưa cái cây viết lên trước mặt quý vị. Quý vị nghĩ rằng bây giờ tôi đưa cây viết này, ngày mai tôi đưa cây viết này, mốt tôi đưa cây viết này, thì cây viết này không có đổi thay. Đó là mình nhìn theo cái con mắt thường của mình. Nhưng mình nói theo cái sự vô thường và biến hoại của cái sắc pháp vô tri này đây nè, thì nó chỉ tồn tại trong 51 sát na. 3721 1 2 3 1 3 3 2 5. Trong 51 sát na tiểu thì nó biến hoại. Nó có sự thay đổi rồi. Nó không còn giữ y như cũ nữa. Chính vì vậy mà bây giờ quý vị thấy không? Tôi để năm này qua năm sau nữa quý vị không thấy ơi. Nhưng mà có thể 10 năm, 20 năm nữa thì nó sẽ hoại. Nó không còn gì hết. Nhưng mà nó đang chết lần, nó chết rất là chậm chạp. Trong khi cái tâm pháp của mình á, là nó sinh diệt trong một cái lỗ tâm á, nó là 17 sát na. Mà cái sự sinh diệt đó, nó lại còn diễn ra trong từng sát na nữa, như chúng ta đã học rồi đó. Nó diễn ra trong từng sát na. Đây, một sát na thì nó có sinh nè, nó có diệt nè, nó có trụ nè, nó có hoại. Như vậy trong từng sát na nó đã sinh diệt, mà trong từng hoạt động của những lộ đó nó cũng đã sinh diệt. Nó có cái yếu tố thời gian. Cho nên cái vô thường đây á, là nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt. Nó không thể nào á, mà nó như vậy mãi mãi, nó không có thường tồn, nó không có vĩnh cửu. Tại vì mình không quan sát, mình không để ý. Nếu bây giờ quý vị là một cái nhà nghiên cứu, quý vị có điều kiện, quý vị đem cái cây viết này, quý vị soi trên một cái loại kính nào đó, thì quý vị sẽ thấy những cái biến đổi về cái màu sắc, về cái tế bào của nó, nó sẽ diễn ra rất là rõ ràng nếu mình phóng đại ra. Thì như vậy cái sinh diệt của nó đó, tất cả các cái pháp hữu vi nó đều sinh diệt trong từng sát na, nên nó vô thường. Và như vậy cái yếu tố biến hoại của nó đã chứa đựng từ bên trong của mỗi sát na, chứ không nói chi là từng cái lỗ. Bởi vì quý vị nhìn đây, khi mỗi cái lỗ, thí dụ như bây giờ mình nói là cái lỗ ngủ này nó có tất cả là 17 sát na, thì cái sát na thứ nhất nó sinh nó diệt rồi nó mới tới cái sát na thứ hai. Nó cứ sinh diệt liên tục giống như một cái dòng nước nó chảy đó. Đối với con mắt thường chúng ta thì chúng ta nghĩ đây là cái dòng liên tục, nhưng đối với một cái người mà người ta quan sát nó kỹ thì người ta thấy đó là những cái nguyên tử nó xô đẩy nhau. Thì cái hoạt động của các cái pháp hữu vi, trong đó có danh pháp, như là sắc pháp chẳng hạn, danh pháp, và xin lỗi, danh pháp đây, như là sắc pháp, quý vị nhìn đây, đây là tất cả những danh pháp đây, từ cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rồi tới siêu thế, và đến tất cả những cái tâm tợ tha, rồi là tâm sở tợ tha, rồi tâm sở bất thiện, rồi tâm sở tịnh hảo, vân vân, tất cả các cái danh pháp đây đều là vô thường. Và tất cả các sắc pháp đây, cái sắc pháp ở nơi từng cái chúng sinh một, và cái sắc pháp ở chung quanh, tất cả nó đều là vô thường, nó đều là biến hoại, nó biến hoại trong từng sát na, nó biến hoại trong từng lộ hoạt động của nó. Thì như vậy, đối với một tâm, đối với một cái hoạt động của một cái tâm đó, thì cao nhất nó là 17 cái sát na, nó đi một cái lộ trình thì rồi nó cũng diệt. Nó sinh diệt từng cái, mà từng cái lộ nó tròn đủ của nó thì nó cũng sinh diệt. Một cái sắc pháp cũng vậy, nó chỉ hiện ra chính xác của nó trong vòng 51 sát na tiểu, tới cái sát na thứ 52 là nó đã biến đổi. Mà trong 51 đó nó cũng là sinh trụ dị diệt. Cho nên khi mà hiểu được nó vô thường, quan sát thấy nó vô thường, thấy nó biến hoại từ trong cái hạt cơ bản của nó, nó đã sinh diệt, nó đã biến hoại bên trong. Thì như vậy, tất cả những cái gì mà nó vô thường, mà chúng ta luyến ái, chúng ta bám vào, chúng ta ưa thích, chúng ta mong muốn thọ hưởng nó, thì cái đó chỉ là một cái ảo ảnh, và cái hậu quả là chúng ta chuốc lấy khổ đau, mà chúng ta không biết làm sao để thoát ra được. Cho nên một cái người mà tu tập đó, thấy rằng tất cả các cái sắc pháp này đây, tất cả các cái danh pháp này đây, trong đó có các cái thọ này đây, các cái cảm thọ này đây, xuất hiện rồi nó cũng sinh diệt, rồi nó cũng biến hoại. Cho nên á, tất cả những cái đó là khổ. Và khi mình hiểu như vậy thì cái tâm mình phát sinh lên cái sự nhàm chán, phát sinh lên cái sự nhàm chán. Cái phút giây mà chúng ta nhàm chán đó là trong tâm chúng ta thọ ưu. Nhưng mà cái ưu này nó có một cái đặc điểm á, là cái ưu này á, nó đưa tới, duyên tới cái gì? Nó duyên tới cái xuất ly. Bởi vì sao? Chán rồi thì bỏ. Như quý vị thấy á, tâm chúng ta giống như một cái đứa trẻ con. Cái khi nó thích cái món đồ chơi đó thì nó miệt mài, nó vui với cái món đồ chơi đó, nó không nghĩ tới chuyện ăn, nó không nghĩ tới chuyện làm một cái gì khác, không có rời khỏi cái món đồ chơi đó, bởi vì nó đang vui với món đồ chơi đó, nó đang thích thú với món đồ chơi đó. Nhưng mà đến khi nó chán rồi thì nó không giữ, là nó vứt, nó cho người khác. Nhưng mà khi mình mới mua về, nó thích, nó ôm trong lòng, nó ăn cũng ôm, nó ngủ cũng ấy, nó lên giường nó cũng để, nó đi đâu nó cũng phải đòi ôm theo. Tâm chúng ta là như thế. Khi chúng ta ưa thích một cái gì đó thì chúng ta ấp ủ trong tâm, chúng ta giữ nó hoài để chúng ta thọ hưởng. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng cái tất cả những cái đó rồi, nó chỉ thế thôi, nó chỉ là những cái cảm thọ thế thôi, nó biến đổi cái màu sắc thôi, và cái sự biến hoại của nó vẫn làm cho chúng ta không có hài lòng, không có đẹp ý, thì như vậy đi đến cái lúc nào đó chúng ta thấy là không cần thiết để mà bám víu vào những cái thọ lạc và thọ hỷ mà do cái sự tiếp xúc với ngoại xứ phát sanh, chúng ta cảm thấy rằng nhàm chán rồi. Thì khi đó chúng ta buông bỏ cái này. Cho nên cái ưu mà nó phát sanh để đưa làm duyên đến xuất ly thì cái đó gọi là cái ưu xuất ly, những cái cảm thọ đưa đến xuất ly. Như vậy khi nào mà chúng ta chưa quán chiếu, chúng ta chưa thấy được những cái pháp những cái sắc pháp, những cái danh pháp này đó là nó hoạt động vô thường, biến hoại khổ, và kể cả chúng ta thấy nó vô ngã. Cái sai lầm của mình đó là mình nhập cái cảm thọ mình vào cái chữ tôi, trong khi cảm thọ nó chỉ là một cái sở hữu tâm, nó nằm ở đây, nó nằm ở đây. Và khi nó phát sanh lên đó, thì cái sở hữu này nó có thể kết hợp với những cái tâm ô nhiễm, nó cũng chỉ là một cái nút thôi. Nhưng mà chúng ta lại đồng quả nó với tôi. Bởi vì sao? Vì cái năng lực của nó có cái khả năng là nó vận động, nó điều khiển được cái sắc pháp này và toàn bộ những cái sở hữu tương ưng của nó. Chính vì vậy mà mình lầm tưởng rằng tôi, và cái đó dẫn đến khổ đau, cái đó dẫn đến sự nhầm lẫn, cái đó dẫn đến luân hồi. Còn khi mình có cái sự hiểu biết rõ ràng, không phải do mình học, học đây chỉ là những cái khái niệm để cho mình hình dung ra. Nhưng mà rồi trong cái đời sống á, chúng ta sẽ đi hai bước. Cái bước thứ nhất á, là chúng ta quán chiếu, nó hiện ra, nó thô, nó rõ ràng như thế. Thì khi mình thấy như vậy đó, mình cứ quán sát lần, quán sát nơi mình, quán sát nơi cái bên trong của mình. Nó gọi là quán thân trong thân, hoặc là quán tâm trong tâm, hoặc là quán cái ngoại thân trên thân, quán ngoại tâm trên tâm. Khi mình quán, mình thấy rõ vậy đó, thì nơi mình phát sinh lên cái sự hiểu biết rõ ràng là bắt đầu mình đã nhàm chán rồi. Còn cái bước thứ hai nữa, để mà cho nó hoàn toàn, nó ly dục, nó trong sạch ở trong tâm của mình đó, thì mình phải hành thiền Vipassana. Nhưng mà nếu cái đoạn đầu đó, mình chưa có làm được đó, thì mình hành thiền Vipassana cũng không có thể mà đạt được cái yêu cầu như mình mong muốn. Bởi vì khi đó những cái pháp vi tế nó sẽ phát sạch, những cái tùy miên, những pháp tùy miên ngủ ngầm á, nó sẽ đưa lên như là cái truyền hình vậy. Khi đó mình không chịu nổi, khi đó mình sẽ khổ đau, và mình á, sẽ phát sinh những cái ô nhiễm mà mình không biết. Cho nên không phải hễ mình hành thiền Vipassana là mình không cần học. Chính cái học đó giống như mình đi trên ghe vậy, nó qua những cái đoạn đường mà đầy những cái gai góc, và sau đó rồi đó mình mới đủ sức để mà đối diện với chính mình. Bởi vì trong cái đời sống hàng ngày á, mình đã quán, đã thấy nó sinh, đã thấy nó diệt, đã thấy nó biến hoại, đã thấy nó là khổ đau, đã thấy nó là vô ngã. Nhưng những cái vi tế bên trong á, chưa thể giải quyết được, cho nên là mới đi một cái giai đoạn thứ hai. Nhưng mà đầu tiên thì cái nhàm chán này chính là cái thọ ưu, nó duyên với cái xuất ly, thì cái ưu này là cái cần có. Bởi vì cái ưu này nó đưa đến cái sự hướng thượng, và cái ưu này nó phát sanh á, là nó sẽ là dẫn đầu cho cái con đường tiến đến sự trong sạch ở trong tâm. Bây giờ trong phần này có nói là khi nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ mà các bậc thánh đang chứng đạt và an trú. An trú trong xứ. Quý vị nhìn đây, an trú trong xứ. An trú trong nội xứ. An trú trong ngoại xứ. An trú đây, an trú trong ngoại xứ, an trú trong nội xứ. Khi mình nói an trú, khi mình nói tâm mình an trú ở đây, tức là sao? Mình thấy cái ngoại xứ nè, mình thấy cái sắc nè, cái thanh nè, cái hương, cái khí, cái vị, cái xúc, cái pháp, nó là nó, chỉ thế thôi. Nó xuất hiện như thế nào thì nhìn thấy nó như thế đó. Dẫu đó là quả thiện cũng không bám vào, dẫu đó là quả bất thiện cũng không đẩy ra. Nhìn thấy nó là như thế thôi. Thì cái an trú này, nói cho dễ hiểu hơn á, là khi mình an trú vào cái ngoại xứ, thì có nghĩa là cái tâm nó ở trong cái trạng thái yên tĩnh. Cái tâm này ở trong trạng thái xả. Và khi các cái nội xứ này nè, nó có tiếp xúc với cái ngoại xứ đó, thì mình cũng an trú vào đó. Tức là mắt mà thấy sắc á, thì nó không làm cho cái tâm nó động. Nó ở trong cái trạng thái bình yên, nó ở trong cái trạng thái xả. Nhưng cái xả này nó không phải là cái xả mà chúng ta nhìn thấy ở trong các cái pháp bất thiện, hoặc là cái xả ở trong các cái pháp trung tính, không phải. Mà xin lỗi, cái pháp trung tính của các cái tâm vô nhân. Mà cái xả này đây á, nó có trí. Tại vì sao? Tại vì nó hiểu rằng đó, nội xứ đây, ngoại xứ đây là pháp hữu vi, nó vô thường, nó biến hoại và nó khổ. Cho nên trong tâm có sự bình yên, gọi là an trú nơi xứ. Khi nào chúng ta tu tập mà chúng ta thấy rằng đối cảnh mà vô tâm, chữ vô tâm thì nói hơi khó hiểu, nhưng mà nói là cái tâm mình bình an. Mà trong cái an đó, trong cái xả đó, nó có trí. Tại vì sao? Nó hiểu. Giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ một người đem một cái món hàng rất là bắt mắt tới, nhưng mà quý vị đã từng kinh nghiệm rồi, biết cái đồ này đồ dởm, nó nhái cái hàng thiệt thôi, nó bán với một cái giá rất rẻ. Thì khi mình thấy, ủa sao cái hàng này nó cũng tốt, nó đúng là cái hàng là mình đã từng xài rồi, thì bây giờ nó bán rẻ thì ai lại chẳng thích mua. Nhưng mà cái người quan sát kỹ đó, trông thấy nó thì biết là nó hàng dởm, cho nên không có mua nữa. Bình yên. Nó có nói cách mấy, nó có thử cách mấy, nó có làm cách mấy đi nữa, thì mình cũng vẫn ở trong cái trạng thái bình yên, không có động lòng vì cái món hàng đó. Không có động lòng, dẫu nó tốt mấy cũng không động lòng. Mình giữ cái tâm mình yên tĩnh. Bởi vì sao? Mình có phát sanh cái trí. Nhưng mà ở đây trí không phải là dùng trong cái sự hiểu biết món hàng đâu, ví dụ cho quý vị thấy rõ thôi. Nhưng mà ý nói là cái trí này nó phát sanh là vì nó hiểu được cái vô thường, biến hoại, khổ và vô ngã của các cái pháp hữu vi. Khi mình thấy vậy thì tâm mình bình yên và sáng suốt, thì cái đó gọi là an trú trong xứ. Đó là tâm của các bậc thánh. Bây giờ tới cái phần xả xuất ly. Xin lỗi, xả tại gia. Xả tại gia khi một người ngu si, ám độn, phàm phu, thấy sắc với con mắt, xả khởi lên của một vô văn phàm phu, không chinh phục được phiền não, không chinh phục được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm, xả như vậy không vượt qua khỏi sắc pháp, do vậy được gọi là xả liên hệ tại gia. Đây có trường hợp xả thế này. Khi mà nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ, mắt mình thấy sắc, mình nói tôi xả. Cái xả đây đó có thể là của một cái phàm phu, chứ không phải là cái xả của bậc thánh. Phải quan sát lại. Cái xả của phàm phu là sao? Không ngơ, tai ngơ mắt điếc, không biết tới, không để ý tới, không quan tâm tới, không cần thiết tới, không ngó ngàng tới. Nó không phải vậy. Cái đó là cái xả của phàm phu. Tại vì tôi không muốn dính tới chuyện đó, cho nên tôi không để ý tới, tôi không quan tâm, tôi không thèm coi. Nói là tôi xả, không phải đâu. Tôi dính cái khác. Dính cái khác. Dính tới cái là ta đây không muốn dính vào chuyện đó. Chứ không phải ta đây sáng suốt là vì biết rằng đó, nó là pháp vô thường, biến hoại, khổ và vô ngã. Cho nên khi còn chữ ta đây là nó còn dính mắc vô cái gì đó, thì cái xả đó là cái xả của phàm phu. Cái xả đó gọi là xả tại gia. Xả đó là cái xả còn ở trong cái dục giới. Cái xả đó nó chứa đựng cái si. Cái xả đó nó chứa đựng cái vô minh. Tai ngơ mắt điếc. Đó, xin lỗi, tai ngơ mắt nhắm lại, mắt lòa đi, mù lòa không thấy. Lỗ tai không thèm nghe, mắt không thèm thấy. Tại vì muốn tránh. Tại vì muốn tránh chứ không phải xả. Và nghĩ rằng là tôi xả, không có xả. Hoặc là khi ai làm cái gì đó là mình quá giận đi, nhưng mà nói tôi xả, xả, bỏ hết, xả, xả. Không có đâu. Cái đó là tại vì không muốn chú khổ vô thì quăng nó ra thôi. Nhưng mà quăng mềm mại vậy thôi, chứ không phải là xả đâu. Không xả đâu, vài bữa nó nhớ lại, rồi nó chồng chất vô. Cho nên coi chừng quý vị dùng cái chữ xả nào. cái xã đó là xã liên hệ tại gia, cái xã đó là liên hệ với lại ngoại xứ, hay là cái xã đó là có trí, xã có trí được. Xã có trí là phải quán chiếu, phải có tu tập mới có xã có trí, còn không là xã phàm phu. Xã phàm phu là dính mắc cái khác còn nguy hiểm hơn. Mà người nào dùng cái xã phàm phu nhiều chừng nào á, thì quý vị thấy cái ngã mạn nhiều chừng đó. Ví dụ khi mình học pháp mình biết rồi đó, thì cái đó là mới có một bước thôi. Nhưng mà bước đó mà mình không có ứng dụng, mình không có tu tập để thấy cái gian khổ nó như thế nào, để thấy những cái pháp bất thiện đó nó quậy trong cái tâm của mình như thế nào đó, thì mình sẽ sinh ra ngã mạn. Cho nên người học pháp nhiều chừng nào thì ngã mạn lớn chừng đó. Vì mình tưởng rằng đó, do cái sự hiểu biết của mình đó, là mình có thể bỏ đi những cái thói hư tật xấu của mình, là mình có thể đối cảnh đó mà tâm mình an trú trong xứ. Thưa quý vị không, tâm mình là cái xã của phàm phu, và mình tưởng rằng đó là cái xã của bậc thánh, cho nên sinh ra cái ngã mạn. Nên học pháp chỉ là một cái bước đầu để cho chúng ta tu tập. Và học á thì nó khó có một thôi, nhưng mà tu á nó khó tới 1000, là bởi vì nó cứ quật ngược lại không. Cái mình vừa cảm thấy là mình quán được, chiếu được cái gì đó thì nó quật ngược ra lại. Bao giờ cái sức của cái những cái pháp ô nhiễm đó nó cực kỳ mạnh mẽ. Còn cái mà chúng ta phát sinh cái trí tuệ để mà chúng ta thấu hiểu được nó đó thì nó còn mỏng manh lắm. Cho nên cái khi mà mình tu tập rồi đó thì mình đương nhiên phải phát sanh cái sự khiêm tốn. Còn nếu mình học pháp mà mình không có tu tập á, thì đương nhiên nó phát sanh ngã mạn. Và nó ngã mạn dữ lắm. Thậm chí đó, thấy người ta không biết cái pháp này đó, thì tự mình cảm thấy là mình đó khôn hơn người ta. Tự thấy mình cách biệt với người ta ghê gớm. Bởi vì mình không có phát sanh cái từ bi. Bởi vì nếu mình tu tập đó, mình sẽ thấy rằng mặc dầu mình biết như vậy nhưng mà nó ô nhiễm, nó cứ ô nhiễm. Thành ra mình mới phát sinh một cái sự xót thương nơi mình. Cho nên khi mình thấy cái người khác đó, người ta còn ở trong một cái trạng thái mà coi như chưa bước được một cái bước nào đó, cái lòng mình phát sinh cái sự thương xót. Cho nên ai học pháp nhiều mà ngã mạn nhiều đó, thì chứng tỏ là người đó không có hành những cái pháp người ta học. Còn nếu người ta hành những cái pháp người ta học đó, thì người ta mới biết cực kỳ gian nan. Và người ta mới biết rằng đó, tất cả chúng ta đây, những cái chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục này nè, lầm lỗi thì nhiều mà sáng suốt thì ít. Cho nên khi chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta cũng tập tha thứ cho mình, không phải tập bao che cho mình mà tập tha thứ cho mình. Bởi vì mình tu mà nó cứ trật vuột như vậy đó, huống chi cái người ta chưa biết pháp, ta chưa biết tu, thì coi như người ta đi thẳng một cái đường vô đó. Mà nếu như mình nói mình không có phát sinh ra được cái từ ái đó, thì cái chuyện mình học pháp chỉ là đem đến cho mình nó thêm những cái ô nhiễm theo. Cái lợi ích không có bao nhiêu đâu, mà làm cho mọi người xa cách mình. Tại vì mình quá ngã mạn, tại vì mình tự đặt mình đó, lên trên mọi người. Chúng ta không có lên trên mọi người đâu. Tất cả chúng ta cùng một cái thân phận làm người, và chúng ta sinh ra đó nó ngủ ngầm những cái pháp ô nhiễm như nhau. Chỉ có cái độ dày, độ mỏng khác nhau. Chỉ có cái từ trong bóng tối chúng ta biết hướng ra ánh sáng hay không. Còn nếu chúng ta không biết á, chúng ta từ trong cái bóng tối này á, chúng ta tiến vào một cái bóng tối khác. Cho nên Đức Phật dạy nè, nếu mà chúng ta thọ ưu, chúng ta biết nhàm chán, thì từ trong cái bóng tối của cái chán nản này, hoặc là chúng ta đã từng quá đau khổ rồi, chúng ta muốn bước ra, chúng ta muốn thoát cái khổ đó, thì tức là từ bóng tối chúng ta bước ra ánh sáng. Và con đường này nói thì rất dễ, nhưng mà thực hành cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta phát sinh một cái sự từ bi đối với mình và thương xót những cái người lầm lỗi khác. Cho nên trong gia đình chúng ta có những người trái ngược tính ý nha, xung đột lẫn nha, vợ chồng, cha mẹ, anh em nhân dân xung đột lẫn nha. Nếu chúng ta bước vào con đường tu tập á, thì chúng ta phải rèn luyện cho mình cái tình thương. Không được cũng phải cố gắng rèn luyện cái tình thương, chứ không phải đem cái lỗi lầm người khác ra để mà miệt thị người ta, để mà lăng nhục người ta. để mà khinh bỉ người ta và đặt mình lên cái vị trí cao. Tất cả đều là biến thái của ngã mạn, tất cả đều làm nên sự chia lìa, tất cả đều làm nên sự đau khổ. Chỉ có khi nào mình hành được những cái điều mình học đó, thì mình biết là mình ô nhiễm tới mức độ nào thì mình mới không ngã mạn. Còn đằng không á, thưa quý vị, cái pháp ngã mạn này ra, cái pháp ngã mạn này đây, nó có suốt luôn, nó lúc nào nó cũng hiện diện nơi ta, và nó chỉ chấm dứt khi quý vị đắc quả A La Hán. Ai cũng có hết, đừng để nó khởi sanh nhiều quá. Phải để cho cái từ tâm của mình á, nó phát sanh nhiều hơn. Cho nên càng học pháp chừng nào đó là chúng ta càng khiêm tốn chừng đó. Bởi vì chúng ta thấy giữa cái học và giữa cái tu nó còn một cái khoảng cách quá sâu rộng. Mà nếu mình không có càng ngày càng lấp dần cái khoảng cách đó đó, thì cái ô nhiễm đó mình phát sanh dưới một cái dạng khác. Chứ nó không để cho mình yên đâu. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái xả tại gia rồi. Bây giờ cái xả xuất ly đó là sau khi thấy sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, liền nghĩ rằng các sắc pháp xưa kia, sắc pháp hiện tại, tất cả các sắc pháp là vô thường, biến hoại. Sau khi thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ, xả đây là xả có trí đó, khởi lên. Loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ với xuất ly. Như vậy, do duyên sáu hỷ, sáu ưu, sáu xả xuất ly mà đoạn tận, vượt qua sáu hỷ, sáu ưu, sáu xả tại gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. Đấy là pháp tu giải thoát liên quan đến các cảm thọ. Thì như vậy, cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh là phân biệt sáu xứ này đây. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết cái hoạt động của nội xứ, hoạt động của ngoại xứ là hoạt động của sắc pháp. Do cái sự tiếp xúc này mà nó phát sinh những danh pháp, thì những danh pháp này cũng sinh rồi diệt. Như vậy, chúng ta có thân đây, chúng ta có tâm đây, và thân tâm này đó, nó chi phối, nó điều động, nó làm thành cái hoạt động của một chúng sinh. Cái hoạt động nó làm cho những cái sắc pháp á, nó phải đi theo cái yêu cầu của danh pháp. Và cái hoạt động đó, nó đưa chúng sinh đến cái đau khổ, hay là nó đưa chúng sinh đó đến cái hạnh phúc, là do cái chúng sinh đó có chịu quán sát hay không. Trong cái đời sống chúng ta sống á, là chúng ta xông tới, chúng ta lao tới, chúng ta đặt hết mình như một cái lực phóng vậy đó, như cái mũi tên vậy đó, chúng ta phóng vào trong cái đời sống. Và chúng ta chú ý lại đi, hầu như từ nhỏ cho đến khi chúng ta hiểu cái Phật pháp đó, hầu như chúng ta sống đó, chúng ta hướng ngoại, chúng ta hướng ra bên ngoài. Cái này cái triết học phương Tây nó gọi đó là một cái loại mà sống mà vong thân, tức là một cái triết lý vong thân. Chúng ta nói rằng tôi có lý tưởng xã hội, đủ thứ lý tưởng hết, do chúng ta bám vào cái ngoại xứ này. Chúng ta đưa ra những cái tiêu chuẩn sống, mà những cái tiêu chuẩn sống đó chúng ta phóng ra bên ngoài, chúng ta dính chặt cái bên ngoài, và chúng ta lao hết cái cuộc đời chúng ta như cái xe chúng ta lao tới cái đối tượng, lao tới cái dốc đó, chúng ta tuột xuống, chưa bao giờ chúng ta trả cái bánh xe quay trở lại hết, nhìn lại, quan sát lại trong nội tâm, quan sát lại trong những hoạt động của nội xứ, quan sát lại trong những hoạt động ngoại xứ, quan sát lại trong tất cả những cái hoạt động về nội tâm đã diễn ra trong tâm của chúng ta. Chúng ta xem nó hoạt động như thế nào, nó nói những tiếng nói thúc giục ra sao, ngày đêm nó nói, nó thúc giục, nhưng mấy ai chúng ta lắng nghe và chúng ta phân tích nó. Chúng ta chỉ nghe nó nói là chúng ta theo nó liền. Nó nói cái này hay nè, cái này hưởng tốt nè, cái này giành quyền lợi nè, là chúng ta nghe nó liền, tin nó răm rắp. Mà chúng ta tin ai? Tin các cái pháp bất thiện này đây. Nó là những cái tên phá hoại, nó là những cái tên ăn cướp. Nó xuất hiện như là lục tặc ở đây quý vị. Sáu cái tên giặc ở đây, nó hoành hành ngày đêm. Và chúng ta tin nó, chúng ta nghe nó, chưa bao giờ chúng ta nghi ngờ nó. Cho nên khi mình tu á, bao giờ mà mình có thể nói cái câu tôi lấy tâm tôi làm bạn thì cái ngày đó mới yên tâm. Còn bây giờ khi mà chúng ta chưa biết tu á, thì cái tâm ta diễn như thế nào á, thì ta bám vào đó ta sống, và ta nói chính là tôi. Nhưng cái tâm mà phàm phu này đây quý vị, nó không phải là bạn của mình đâu, nó là kẻ thù của mình. Bởi vì nó xô đẩy mình á, tiến tới cái lỗi lầm. Nó xô đẩy cho mình phạm lỗi, để rồi mình khổ đau, mà mình không biết làm sao để mình ra được hết. Bởi vì cái sự xúi dục của nó rất là ngọt ngào, nó đưa mình đến những cái cảm thọ, nhất là thọ hỷ và thọ lạc, bởi vì cái chữ ái rất lớn trong tâm của nó. Như vậy các quý vị nghĩ xem, trong cái pháp ô nhiễm đó, tất cả chúng ta ngồi đây nè, chúng ta bị quyến rũ bởi tám cái tâm thần. Chúng ta sống thường trực với tám cái tâm thần này đây. Và chúng ta đau khổ, chúng ta nói tình đời thế thái là nó nằm ở chỗ đó. Khi mà tham không được rồi á, thì nó hoạt động sân. Và hai cái này á, nó hoạt động cực kỳ manh, với một cái vận tốc cực kỳ nhanh. Nó trả bên đây, trả bên kia, trả bên đây, trả bên kia. Và chúng ta tối tâm mặt mũi, bởi vì giữa tham và sân luôn có mặt của si. Và chỉ khi nào chúng ta dừng lại, chúng ta quan sát, chúng ta hiểu biết nó, chúng ta nhìn thấy nó, thì cái thiện trí nơi ta mới phát sinh, nơi ta mới có sự bình yên. Còn không á, nó chỉ là cái nghiệp nghĩ của cái tâm xả dục giới, nó mang cái yếu tố của si, nó không phải là cái xả đưa đến cái xuất ly. Vì vậy khi mà chúng ta học đến 6 cái xứ này, để biết đây rằng đây chỉ là nơi. Nội xứ cũng là nơi, ngoại xứ cũng là nơi. Nơi đấy do sự tiếp xúc mà các cái danh pháp nó nương vào trong đó để nó phát sanh, rồi nó cũng diệt tại nơi đó. Không có cái gì trong cái sắc pháp này, nó là ly dục, nó là vô ngã. Cái sự xuất hiện của lửa rồi nó cũng mất, nó đâu biết nó đi về đâu, nó từ đâu nó tới. Thì cái sắc pháp này đây, nó sinh ra do tâm tục sinh. Nó chứa đựng những cái mầm mống của nghiệp nó sinh ra. Rồi đến khi nó xong cái nghiệp của nó, những nghiệp thiện bất thiện mà nó thọ nhận để nó có cái sắc pháp này đây, với tai mắt mũi lưỡi thân này đây, để khi nó tiếp xúc với một cái cảnh mới này đây đó, thì nó chịu ảnh hưởng do cái sắc thần kinh của mỗi người đây. Đó là mình nói về mặt cụ thể. Còn nếu mình nói sâu hơn nữa đó, thì như tôi nói, nó là ở các môn của căn hộ kiếp. Và khi mình thấy rõ, mình hiểu rõ như vậy á, thì mình thấy là tất cả đều phát sinh có điều kiện. Như vậy những cái pháp ô nhiễm nó phát sinh cũng do các điều kiện và do nơi các cái xứ này. Thì như vậy những pháp thiện nó cũng phát sinh do có điều kiện. Như vậy sự tu tập của mình là do mình quán chiếu những cái điều kiện phát sinh này đây. Do mình quán chiếu cái tính mà nó hay trở đi trở lại của những cái hoạt động này đây, để mình hiểu rõ và mình thiết lập một cái hệ thống mới cho một cái đời sống mới, nó trong sạch hơn, nó tinh khiết hơn. Và cái điều này mình làm được, mình chủ động làm được. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã từng làm những cái việc này, nhưng vì không hiểu biết, mình không thấy rõ, không quán chiếu, không biết được các pháp như vậy, cho nên do cái vô minh đó mình làm sai hoài. Giống như quý vị không, trên cái nút này, trong nhà mình á, sắp rất là nhiều nút này, là do mình không có học để biết những cái nút bấm này nó là gì. Giống như mình sắm một cái computer vậy, thượng hảo hạng đi, nhưng bây giờ mình không biết chức năng của mỗi nút bấm là gì, thì mình muốn bấm cái nào mình bấm thôi. Thì cái hoạt động của nó khi được khi không nó phải rối loạn, là do cái mình không hiểu biết cái dốt. Nhưng mà đối với cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp á, thì khi mình không có biết những cái nút hoạt động của chi pháp này đây á, đó là vô minh. Mà nếu mình cần lấn sâu vào nữa để mình sử dụng nó mạnh mẽ hơn nữa, mà trong sai trái đó, thì nó gọi là si. Si nó phối hợp lại, nó bấm những cái nút này, khiến mình phát sanh đau khổ. Thì như vậy khi mình học được những cái điều mà Đức Phật dạy để cho mình thoát ly khỏi đau khổ đó, thì chúng ta sẽ giống như cái người mà bây giờ có cái computer tốt rồi, thì làm ơn đi học để biết sử dụng những mút bấm này. Thì cái pháp học nó giúp cho chúng ta hiểu được những cái chức năng của những nút bấm này. Và cái pháp hành đó là làm cách nào chúng ta bấm nút cho đúng lúc và có hiệu quả. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là